Ba, ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng ăn thịt cùng với sát sanh đồng tội. Trong tất cả các tội nghiệp, lấy sát nghiệp làm nặng nhất, bởi vì đã tạo sát nghiệp tất phải thọ sát báo, nhưng quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Nào ngờ sự bất hạnh chúng ta lại suốt ngày đều đang tạo sát nghiệp mà không tự biết. Bởi vì ăn thịt cùng với sát đồng tội, ăn thịt thì tức là sát sanh. Chúng ta ngày ngày ăn thịt thì tức là ngày ngày tạo sát nghiệp. Ba bữa ăn thịt thì tức là ba bữa thiếu nợ sát. Chúng ta vì ăn thịt cùng chúng sanh kết huyết hải thâm thù ấy là vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Quả báo ở vị lai thật khiến người chẳng dám tưởng tượng. Kinh Niết Bàn dạy rằng, phu thực nhục giả, đoạn đại từ chủng. Phật tâm tức là từ bi tâm. Chúng ta tu hành học Phật, tức là học đại từ đại bi tâm của Phật. Học được một phần từ bi của Phật, thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật, thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì làm sao được? Từ bi tâm không nơi nuôi dưỡng, nảy nở, không có từ bi thì sớm đã lìa xa Phật tâm. Tất cả việc tu hành đều là thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy, người ăn thịt, chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi. Chúng ta muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Tuy nhiên, người ăn thịt, chỗ cầu tất cả công đức, đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ kim khẩu của Phật Đà truyền nói. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta sẽ vĩnh viễn vô phương thực hiện. Chính vì ăn chay quan trọng như vậy, Viên Nhân Pháp Sư vẫn là chấp trì lời dạy của Phật Đà. Một rồi hai, hai rồi ba lần nỗ lực không ngừng, khuyến cáo mỗi một người học Phật nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau sửa lại cái ác tập ăn thịt. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người hoàn toàn ăn chay là hay nhất. Nếu không có cách gì lập tức sửa đổi trở lại, vẫn phải thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình, cố gắng hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện. Bởi vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán cừu. Ăn 10 lần thịt tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán cừu. Mỗi một lần ăn thịt tạo sát nghiệp chỗ kết huyết hải thâm thù. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền trả. Những người làm được vô biên công đức chính mình được lấy. Những người không làm được thì vô biên tội lỗi chính mình thọ lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này. Dù thế nào cũng không thể xem thường. 4. Niệm Phật. Kinh Đại Tập dạy rằng, thời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có được một người đắc đạo, duy y theo pháp môn niệm Phật mà được độ sanh tử. Thiện Đạo Đại Sư dạy, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bổn nguyện hải. Một câu A Di Đà Phật là tối tối tinh hoa của Phật Đà nói pháp trong 49 năm, là con đường tắt trong đường tắt, là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của A Di Đà Phật, ngưỡng nhờ Phật lực, cắt ngang dòng trọc lưu sanh tử, siêu thoát luân hồi quả báo. Mạt pháp tu hành, lìa khỏi pháp môn niệm Phật này, trong số ức ức người, tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên một môn thâm nhập, đời này kiếp này, lão thật niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Bởi vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tương đương bằng tụng hết ba tạng 12 bộ kinh điển, một câu A Di Đà Phật, tức là thiền. Kinh Đại Tập dạy rằng, nếu ai chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật tức là mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo phạn văn, chưa phiên dịch một chữ nào cả, là chú chân thật nhất, đơn giản nhất, vừa là thiền, lại là mật, lại có thể tổng quát ba tạng 12 bộ giáo điển. Niệm Phật quả thật là không thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, thập địa Bồ Tát, thủy chung bất ly niệm Phật, thể nghĩ bàn. Lúc chúng ta niệm Phật, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến nghiệp tội chúng sanh, niệm đó như nhau, đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thử nghĩ chúng ta cổ phước phàm phu, có đức có năng gì mà có được phước báo cùng các vị Đại Bồ Tát đồng tu một pháp môn? Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật, Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát cũng dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta nghe không vô được, càng không tin nổi câu Phật hiệu này. Viên Nhân Pháp Sư đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật dung hội vào ăn mặc ở nghỉ trong sinh hoạt ngày thường, nhất cử nhất động không lìa khỏi Phật hiệu. Chim hót ít kêu, tiếng tiếng đều là Di Đà. Lấy thân giáo thể hiện, chỉ dạy chúng ta một lòng niệm Phật. Chúng ta các bạn niệm Phật, tam sanh hữu hạnh, được gặp Viên Nhân Pháp Sư, làm cái mẫu cho sự hành trì của một người niệm Phật chân chánh, lại càng được thân cận thỉnh ích. Đây là một phước báo hết sức to lớn. Nguyện cho các bạn niệm Phật đều có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu vãng sanh, một đời thành tựu, để chẳng cô phụ đại từ bi nguyện của Di Đà Từ Phụ, cũng chẳng quên cái ơn dạy dỗ với sự lao nhập độ chúng sanh và ân cần chỉ đạo của Pháp Sư. Mạt Pháp Suy Vi, yêu ma hoặc chúng, thường thường nghe nói giới sắc phóng sanh là hành vi ngu si chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ, Phật Đà có thể nói dối hay sao? Trí Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ấn Quang, chư vị tổ sư là ngu si cả hay sao? Hàng ngàn vạn thực chứng về cảm ứng của việc giới sắc phóng sanh xưa nay còn rành rành đó là giả tạo hay sao? Hy vọng có thể thể hội sâu sắc được thánh tâm, hiểu rõ đạo lý bên trong. Chỉ nguyện các bạn giải sâu cố gắng rộng vì đề xướng nắm lấy cơ hội thân người khó gặp này để tuyên dương cuộc đại vận động vĩ đại hiếm hoi này. Mong thầy, mong thầy.